Cảm ơn Chúa là tuần qua, Chủ nhật vừa rồi chúng ta học về cái bài học những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta. Không biết tuần qua quý vị có gặp cái bão tố nào không? Nhưng mà chúng ta học tuần vừa rồi chúng ta biết rằng những cái bão tố nó đến trong đời sống của chúng ta, có những cái nó đến rất là bất ngờ, rất là bất ngờ. Và ai trong chúng ta cũng ở trong một trong ba giai đoạn của bão tố cả. Có thể mình đang ở trong cái bão tố đó bây giờ, có thể mình đang đi ra khỏi cái bão tố đó, hoặc là mình chuẩn bị đi vào trong cái bão tố. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây không phải là nếu, nhưng mà khi nào tôi ở trong bão tố thì lúc đó tôi phải làm gì. Và tuần vừa rồi chúng ta học một cái bài học rất là thú vị, một cái câu chuyện thật đã xảy ra cho các môn đồ của Chúa. Khi họ Chúa bảo họ đi qua bờ biển Galilee, họ đi theo lời của Chúa dạy, nhưng mà khi tới giữa biển thì họ gặp một cái trận bão rất là lớn đến nỗi mà họ rất là hoảng hốt. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta thấy dầu bão tố rất là lớn, những cái lượng sóng rất là cao có thể làm cho tàu của họ chìm, nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái lúc mà họ mệt mỏi nhất, cái lúc canh tư của buổi sắp sửa sáng, cái lúc mà họ giống như là kiệt quệ, họ không còn cái hy vọng gì nữa cả, thì Chúa Giêsu đến cùng họ. Chúa Giêsu đến cùng họ và Chúa cứu họ. Rất là kỳ diệu. Cái điều mà làm cho họ sợ hãi nhất là bão tố. Cái điều mà làm cho họ mất hy vọng đó là nước, phải không? Nước nó bao phủ tàu của họ, nó làm cho họ sợ hãi, có thể là bỏ mạng. Nhưng mà chúng ta biết khi Chúa Giêsu đến với họ thì Kinh Thánh nói như thế nào? Ngài đi bộ trên mặt biển. Wow, cảm ơn Chúa. Chúa không có chạy ở trên mặt biển. Bởi vì đối với Chúa không có gì gọi là nguy cơ, hay là hoảng hốt, hay là sợ hãi cả. Chúa đi bộ. Khi mà mình đi bộ nói lên cái trạng thái như thế nào? Mình rất là bình thản, phải không? Chúa đi bộ trên mặt nước đến với họ. Cái mặt biển, cái sôi động, cái bão tố là có thể phủ trên đầu họ, có thể giết chết họ, thì Chúa đi trên cái khủng khiếp đó. Chúa đi giống như là Chúa đi ở trên gạch ngói, trên cái đường thẳng tầng như vậy. Cho nên chúng ta có một Đức Chúa Trời rất là kỳ diệu. Ngài tất cả mọi sự quý ông bà anh chị em gặp phải, cái bão tố đó là gì đi nữa, hôn nhân của mình, hoặc là sức khỏe của mình, hay là về công ăn việc làm của mình, hay là tình cảm, bất cứ cái bão tố nào, tạ ơn Chúa, tất cả những điều đó nó ở dưới chân của Chúa, cho nên không có thể nào ở trên đầu của Chúa cả. Cho nên quý ông bà anh chị em có Chúa trong cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em không cần phải sợ hãi những cái bão tố đến trong cuộc đời của mình, bởi vì Chúa đang tể trị tất cả những cái bão tố trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đang điều khiển tất cả những cái bão tố đó. Tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy Chúa đến rất là đúng lúc. Trong lúc mà họ như là tuyệt vọng thì Chúa đến, Chúa cứu họ. Khi Chúa đến, Chúa đi bộ trên mặt biển thì Phi-rơ thấy Chúa, thì ổng nói sao? Thấy Chúa đi bộ trên cái mà ổng sợ hãi nhất đó. Trong lúc đó thì ổng nói sao? Chúa ơi, nếu đó là phải là Chúa, xin Chúa cho con đi với Chúa. Và lời Chúa cho chúng ta thấy là ổng, Chúa cho, Chúa nói come, hãy đi. Thì Phi-rơ bước ra khỏi thuyền và ông đi đến với Chúa. Ông đi cũng y chang như Chúa, là ông đi ở trên nước, không có bị nước đó phủ ông. Tôi tưởng tượng nếu mà lúc đó biển cả nó im lặng như tờ, không có một gợn sóng nào hết, không có một cái giọt nước nào mà mà bung lên khỏi cái mặt biển đi nữa, nó im lặng như tờ như vậy. Phi-rơ quý ông bà cho em nghĩ, ổng bước ra khỏi thuyền thì ổng có sụp xuống nước, bị chìm xuống nước hay là ổng đi được nếu mà không có Chúa? Bả đã bỗng sụp xuống, phải không? Nhưng mà lời của Chúa nói, khi Chúa gọi ổng, ổng vâng lời Chúa, ổng tin cái lời hứa của Chúa, ổng bước ra thì dầu sóng gió đi đâu đi nữa, ổng vẫn bước đi trên những cái sóng gió đó như Chúa đang bước đi. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, đó là cái bài học chúng ta thấy quý báu vô cùng. Chúa của chúng ta, Ngài vượt trên tất cả những cái bão, những Ngài điều khiển tất cả những cái định luật của thiên nhiên. Ngài có quyền trên những cái định luật đó. Và khi Phi-e-rơ nghe được tiếng Chúa, ông tin cậy Chúa, ông cũng vượt trên tất cả những cái định luật đó. Ông phá hết những cái định luật tự nhiên đó, ông có thể đi trên mặt biển. Và cái bài học kế tiếp mà chúng ta học hôm nay đó là cái bài học thứ năm. Khi mà Chúa Giêsu đến với họ đi bộ trên mặt biển thì cái chuyện gì xảy ra? Ở trong Matthew đoạn 14 câu số 26 đến câu 28, lời Chúa nói như thế này: khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy gì? Hãy yên lòng. Các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Mình học được cái bài học gì ở đây trong lúc mình gặp những cái bão tố trong đời sống? Đây là một bài học quý báu vô cùng mà tôi kinh nghiệm trong đời sống. Có thể quý ông bà anh chị em cũng kinh nghiệm. Đó là gì? Có nhiều lúc Chúa không thay đổi những cái bão tố bên ngoài, nhưng mà Chúa thay đổi cái bão tố bên trong của chúng ta. Khi Chúa đến với họ mất hồn, họ la lên, họ sợ hãi quá, đã sợ về bão tố, những cái con sóng nó tới, nó khủng khiếp vô cùng, nó làm mình sắp sửa chết. Đã sợ như vậy rồi, bây giờ gặp Chúa mà không có biết là Chúa, tưởng là con ma, sợ quá, sợ. Chúa làm gì? Chúa nói sao? Chúa nói hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Chúa không có dẹp tất cả những cái bão tố xung quanh trước, phải không? Phải không? Họ nói như vậy, Chúa nói bão tố xung quanh im lại, ngưng lại hết. Chúa có quyền Chúa làm điều đó, bởi vì khúc sau chúng ta thấy. Nhưng mà Chúa không có làm, Chúa không có dẹp những cái bão tố xung quanh. Nhưng mà Chúa trước hết, Chúa dẹp cái bão tố trong lòng của họ. Họ đang sợ hãi, họ đang thất vọng, họ đang nghi ngờ, họ có nhiều cái bão tố trong lòng của họ. Chúa muốn dẹp cái bão tố phía trong của họ trước khi Chúa dẹp cái bão tố bên ngoài. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều lúc Chúa cho những cái bão tố đến trong cuộc đời của chúng ta để gì? Chúa thay đổi con người bên trong của chúng ta. Mà nhiều lúc chúng ta cứ nói là Chúa ơi, Chúa dẹp những cái bão tố này, cái ông chồng của tôi khó quá, xin Chúa sửa ổng, xin Chúa dạy ổng, xin Chúa thay đổi ổng. Hay là cái công việc làm này nó làm cho tôi nhiều bão tố quá, xin Chúa thay đổi làm cho tôi có việc làm mới, hay là như thế nào đó, thay đổi ông chủ hay là gì đó. Hay là Chúa ơi, tôi có cái bệnh này nó hiểm nghèo quá, xin Chúa chữa lành cho con. Để bão tố nên con chịu không nổi. Chúa nói sao? Đấy, thừa sức làm điều đó, nhưng mà trong lòng của con có những cái bão tố, có những cái tánh hư tật xấu, ta muốn thay đổi. Ta dùng những cái bão tố đó để thay đổi bên trong của con. Con có sẵn sàng không? Đó là cái điều mà tôi thấy chính bản thân tôi. mình thất bại rất là nhiều là cái chỗ đó. Chúa cho những cái bão tố xung quanh để Chúa tôi luyện cuộc đời của mình bên trong, mà mình cứ khăng khăng với Chúa là hãy dẹp những cái bão tố bên ngoài. Mà nếu mà Chúa dẹp những cái bão tố bên ngoài mà bên trong của mình không được thay đổi thì có ích gì, thưa quý ông bà anh chị em? Cuộc đời của mình, ai trong chúng ta cũng có những cái bão tố cần được dẹp ở bên trong tâm hồn của mình. Mà Chúa nhiều lúc Chúa dùng những cái bão tố xung quanh để Chúa dẹp cái bão tố bên trong của chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy điều đó hay là chúng ta chỉ đòi Chúa làm cái này cái nọ? Vợ của tôi cần phải được thay đổi, chồng của tôi cần được thay đổi, còn tôi không có gì để thay đổi cả. Đó là cái nhìn chung của nhiều người và đó là cái nhìn sai lầm của nhiều người. Chúa đến với các môn đồ, họ sợ hãi, họ lo lắng, họ bồn chồn bên trong. Chúa tìm cách, Chúa dẹp những cái bão tố trong lòng của họ trước hết, rồi Chúa mới dẹp những cái bên ngoài. Có những cái mỹ đức mà Chúa muốn xây dựng trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà nó sẽ không được xây dựng, trở nên một phần của cuộc đời của chúng ta nếu không có những cái bão tố ở bên ngoài. Tôi nhớ lúc tôi học trường thần học, có một điều đó là quý vị nghĩ ồ chắc vô trường đạo học chắc là không có bão tố gì hết. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vô học rồi mới thấy ngầu. Học cao học về thần học thì mấy ông thầy, tôi nghĩ ông nào cũng là yêu mến Chúa lắm, cho nên họ đãi ngọ đối đãi mình cũng ngon, cũng tốt lắm, phải không? Không có đâu quý vị. Ông nói bài vở là phải tương tác, không có nộp bài trẻ được. Có mấy học sinh kêu ồ thầy có Chúa trong cuộc đời của thầy, cho nên lỡ mà lập trễ thì cũng không sao. Cái nỗi có một ông thầy, tôi nhớ trước khi học á, mỗi bữa vô học thì có cầu nguyện trước khi học, trước khi thi cũng cầu nguyện. Có ông thầy ông kêu trước khi học thì cầu nguyện, nhưng mà trước khi thi không có cầu nguyện. Hỏi sao vậy? Bởi vì Du phải tự làm bài chứ không có nhờ Chúa giúp Du làm bài gì hết. Ông nói chơi vậy thôi. Có một cái khám phá, cái bão tố rất là lớn đối với tôi là khi tôi học ở Viện Thần Học thì chúng ta biết Kinh Thánh có phần cựu ước và tăng ước. Thì được viết bởi cái phần cựu ước thì viết từ tiếng Hebrew, tăng ước thì viết từ tiếng Hy Lạp. Mà cái trường mà tôi học á, thì họ bắt học sinh phải học hai cái thứ tiếng đó. Tôi nghĩ ô mình học tiếng Mỹ cũng không đến nỗi gì, tiếng Pháp cũng không sao, cho nên chắc hai thứ tiếng là học cũng không đến nỗi gì. Nhưng mà khi học rồi tôi mất hồn. Cái tiếng Hy Lạp nó không có giống như kiểu tiếng Mỹ với tiếng Việt hoặc là tiếng Pháp mình. Văn phạm thì nó không đến nổi, nhưng mà cái chữ của nó hai ghép cả chùm lại với nhau. Chẳng hạn giống như ví dụ như tôi đi nhà thờ thì tôi đi nhà thờ, I go to church, là có tôi đi nhà thờ bốn chữ, phải không? Nó có thể ghép lại bốn chữ thành một chữ. Cho nên nếu mà mình mới học á, mình đâu có biết cái chữ nào là chữ nào để mình chia ra cho nó dễ, để mình mới có thể hiểu được. Mà có mấy chữ rất là dài, mấy cái câu rất là dài, nó làm vô thành một chữ. Cho nên mình phải có cái khả năng mình hiểu từng chữ một rồi á, thì mình mới chia nó ra, mình mới hiểu được cái câu đó nói gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa không đến nổi, bởi vì lần lần học cũng không đến nổi, bởi vì những cái chữ cái của tiếng Hy Lạp cũng dễ học. Nhưng mà khi học tới tiếng Hebrew, cái này là bão tố quá lớn, chắc chịu không nổi. Bởi vì tiếng Hebrew á, thì văn phạm nó đơn giản hơn tiếng Hy Lạp, nhưng mà có cái là nó đọc từ từ mình đọc từ trái qua phải, phải không? Nó từ phải qua trái. Đọc cuốn Kinh Thánh là nó bắt đầu từ phía sau Sáng Thế Ký, từ phía sau đọc ngược lại tới Khải Huyền phía trước. Đọc ngược lại từ nhỏ tới lớn, tôi không có học cái kiểu đó. Thứ nhất là đọc ngược, chữ đọc ngược. Thứ hai á, cái chữ của nó giống như cua bò như vậy. Cho nên nội nhìn ra cái chữ, từng cái chữ cái của nó không là phải, đã thấy nhức đầu rồi. Tôi nói cái thầy không có gì mà con học được Chúa. Nhưng mà phải học xong rồi mới được ra trường. Ô, một cái thời gian mà bão tố rất là lớn đối với tôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa thay đổi con người của tôi. Tôi chịu đựng, tôi nói ok, bão tố đến đâu đi nữa, người khác học được, Chúa sẽ cho mình học được. Và cảm ơn Chúa, tôi cố gắng đâu cũng 4 tuần sau mới bắt đầu quen được cái chữ cái của tiếng Hebrew. Mà đọc ngược, ôi dù cái đó. Đọc cũng gần 2 tháng tôi mới bắt đầu quen được cái cách mình đọc ngược. Cho nên cảm ơn Chúa là Chúa tôi luyện tôi, bão tố rất là lớn. Cái mà mình không quen biết gì hết rất là khó, khó vô cùng đối với mình. Nhưng mà Chúa không có dẹp cái bão tố đó. Tôi nói chuyện với ông thầy, tôi nói thầy cho tôi pass là được rồi, chứ không cần điểm gì hết. Ông kêu không được, dù phải học. Mà không lấy điểm cao là không có được ra trường. Cho nên cảm ơn Chúa, cái bão tố bên ngoài không có dẹp, nhưng mà Chúa dẹp cái bão tố trong lòng của tôi. Tôi cố gắng, Chúa lần lần cái Chúa cho mình có được cái sự nhẫn nại. Và khi học được tiếng Hebrew rồi, thấy rất là tuyệt vời, một trong những cái thứ tiếng giàu nó rất là xưa cổ, nhưng mà nó Chúa dùng nó để viết lời của Chúa rất là tuyệt vời. Cho nên có những cái bão tố xung quanh, Chúa dùng để Chúa dẹp cái bão tố trong lòng của mình. Cho nên mình đừng có nói Chúa ơi dẹp hết những cái bão tố đó đi. No, hãy nói lại Chúa, trong lòng của con có những cái bão tố gì? Con có những cái tánh hư tật xấu nào? Có thể Chúa dùng vợ con để Chúa thay đổi cái đó. Con sẵn sàng. Con sẵn sàng ở trong cái bão tố đó. Có thể Chúa dùng chồng của con để thay đổi cái tánh hư tật xấu, cái những cái mà không ai biết ngoại trừ ra mình. Và khi mà mình sẵn sàng để Chúa thay đổi cái bão tố trong bên trong của mình, chúng ta thấy kết quả là gì? Chúa giải quyết những cái bão tố xung quanh sau đó. Phải không? Trong câu số Matthew đoạn 14 câu 33. Ngài khi đi ra thuyền, khi mà Chúa dẹp bão tố xong rồi, cái ông Phi-e-rơ ông đi ra, chút nữa tôi sẽ trở lại cái chỗ mà Phi-e-rơ đi bộ trên mặt biển. Và khi ổng đi như vậy, ổng nhìn Chúa ổng đi ngon lành, ổng không nhìn Chúa nữa, ổng nhìn bão tố thì ổng bị sụp xuống thì ổng kêu Chúa, rồi Chúa cứu ổng xong rồi thì lời của Chúa nói như thế nào trong câu số 33. Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gì? Thì gió yên lặng. Wow. Chúa làm cho cái bão tố mà ổng không thể nào tự giải quyết được, nó yên lặng như thế. Sau khi Chúa Giêsu dẹp tan cái bão tố trong lòng của các môn đồ của Chúa, rồi Chúa mới dẹp bão tố ở bên ngoài kia. Nếu quý vị quên hết điều gì, nên nhớ điều này. Chúa, nhiều lúc Chúa dùng bão tố bên ngoài để Chúa dẹp những cái bão tố trong lòng của chúng ta. Nhưng mà đây có một điều rất là kỳ diệu nữa, như tôi có chia sẻ với quý bạn cho em cách đây cỡ 4 tuần ha. Là ở trong Giăng á, đoạn 6 thì cũng nói đến cái trận bão này. Nhưng mà ông thêm một cái chi tiết rất là tuyệt vời. Cái chi tiết đó là như thế nào trong câu số 21 tới câu số 20 tới câu 21. Ngài phán rằng, ấy là ta đây đừng sợ chi. Giống y cái câu chuyện ở trong Matthew. Nhưng mà có một cái phần chi tiết rất là đặc biệt, văn cộng vô nữa, đó là bây giờ môn đồ muốn rước ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi đã định. Các bạn chưa thấy không? Ở trong Ma-thi-ơ thì nói Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ vào thuyền thì gió im lặng. Đó là một phép lạ rất là kỳ diệu, phải không? Ở trong văn thì cho thêm chúng ta biết được cái chi tiết nữa là khi mà Chúa vào thuyền thì chuyện gì xảy ra? Tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Khi mà Chúa vào thuyền một cái, bùng bùng một cái, thì chiếc thuyền nó vô tới bờ. Và chúng ta nhớ là họ ở giữa biển, right? Cái bề ngang của biển Galilee trung bình là 8 miles, mà ở giữa biển là 4 miles. Mà lời Chúa nói họ, khi mà Chúa vừa bước vào thuyền thì thuyền vô tới bờ liền, ngay lập tức. Tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi đã định. Wow! Có thể quý vị nói, ồ, sao mà Matthew thì ông viết như vậy, rồi Văn thì viết kia như vậy, hai cái nó khác phải không? Sai phải không? Đôi lúc mình đọc Kinh Thánh mình kêu, ồ, tại sao mà lời của Chúa, sao người viết thiếu cái chi tiết này, người thì thêm cái chi tiết kia, chắc là sai hết, không có đúng. Không có, lời Chúa rất là đúng, rất là chính xác, nói bốn sách Tin Lành nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu, những gì Chúa nói, những cái công việc và Ngài làm, chính xác một cách hoàn toàn. Nhưng mà tùy cái tác giả khi họ viết về những cái câu chuyện đó, họ nhấn mạnh về điều gì? Các bạn cho em để ý cái chỗ đó, họ nhấn mạnh về cái điều gì đó. Chẳng hạn như tất cả chúng ta đi vào, đi thăm tòa Bạch Ốc chẳng hạn, mỗi người trong chúng ta đi thăm, đi người, cái người tour guide họ dẫn chúng ta đi tất cả những cái phòng ốc ở trong tòa Bạch Ốc, xong rồi về, rồi mỗi người trong chúng ta hỏi mình viết lại cái cảm xúc của mình như thế nào về những cái phòng ốc mà mình đi ngang qua. Thì tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta sẽ viết rất là khác. Mà dầu chúng ta viết khác nhau, có thể là tôi thích cái phòng chính, cái chỗ mà ông tổng thống thường ngồi để ký những cái sắc lệnh, nhưng mà có thể mấy bà thì thích cái phòng mà phòng ăn, cái phòng bếp của tòa Bạch Ốc, cái chỗ này phải chi mà ở nhà mình là đã quá tiện nghi đủ thứ. Mấy bà có thể viết về cái phòng đó, tôi thì viết về cái phòng khác. Rồi có thể anh Hiệp thì anh viết về cái phòng mà technology, ảnh thích technology, ổng thấy ú cái chỗ này sao mà có thể biết tất cả những cái tình hình trên thế giới. Tất cả những mỗi người trong chúng ta viết mỗi cái phòng khác nhau, nhưng mà không có sai gì cả, nó chỉ là gì, bổ sung cho nhau để cho cái hình ảnh, cái câu chuyện nó được đầy đủ vậy thôi. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh thấy, ủa sao ông Văn, ông Matthew ổng nói không nói chi tiết này, là rước Chúa, các môn đồ rước Chúa vào thuyền, nhưng mà ông Văn ổng lấy lại nói là các môn đồ rước Chúa vào thuyền thì chuyện nó xảy ra rất là tuyệt vời. Chúng ta hiểu chỗ đó rồi phải không? Cho nên khi đọc bốn sách Tin Lành, đó là lý do mà chúng ta có bốn sách Tin Lành, chứ không phải là một sách Tin Lành. Mỗi người họ có những cái nhìn khác nhau, làm cho cái câu chuyện nó được đầy đủ trọn vẹn. Và trở lại cái câu chuyện ở đây, chúng ta thấy các môn đồ khi Chúa vào thuyền thì ngay lập tức thuyền được đến nơi đã định. Cái lý do là sao, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa làm phép lạ, phải không? Hai cái phép lạ xảy ra ở đây, đúng ra là ba cái. Thứ nhất là Chúa dẹp cái sự lo âu trong lòng của họ, Chúa ban cho họ sự bình an, đó là cái đầu tiên. Thứ hai là Chúa dẹp tan bão tố bên ngoài, và thứ ba là cái thuyền nó đi liền tới cái mục đích của nó. Mà chiếc thuyền nó đến được mục đích của nó là nhờ cái gì? Dĩ nhiên là cái phép lạ của Chúa làm rồi đó, nhưng mà phép lạ của Chúa không xảy ra cho tới khi nào? Giang nói sao? Các môn đồ mời Chúa vào thuyền, rước Chúa vào thuyền. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Có những lúc chúng ta biết, chúng ta nghe về Chúa, những gì Chúa dạy, nhưng mà chúng ta có rước Chúa vào chiếc thuyền cuộc đời của mình không? Để cái sự hiện diện của Chúa làm chủ cuộc đời của mình không? Hay là mình quyết định cái gì là để Chúa một bên, con cứ quyết định, con muốn cái gì là con làm cái đó, không có cần phải đếm xỉa gì tới Chúa cả. Con có nghe về Chúa, con có nghe giảng về Chúa, con có đi nhà thờ, nhưng mà tất cả những gì, những điều đó là chỉ Chúa nói mà thôi. Nhưng mà con không có mời Chúa vào cuộc đời của con, mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ tất cả những cái quyết định trong cuộc đời của con. Nếu chúng ta không rước Chúa, không mời Chúa vào chiếc thuyền của cuộc đời của mình, thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ không có kinh nghiệm phép lạ của Chúa trong cuộc đời của mình. Các môn đồ của Chúa sẽ không có kinh nghiệm được cái bão tố được dẹp yên, và ngay lập tức họ đến được cái mục đích của họ. Họ, tất cả các môn đồ của Chúa không kinh nghiệm được điều đó nếu họ không rước Chúa, nếu họ không mời Chúa vào thuyền của họ. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta không phải chỉ nghe lời Chúa làm đủ, nhưng mà chúng ta mời Chúa vào cuộc đời của chúng ta. Nói lại, Chúa, xin Chúa là người hướng dẫn, Chúa là tài công của chiếc thuyền của con. Chúa muốn con đi đâu, Chúa muốn bẻ lái ở đâu, con đi đó. Những cái quyết định trong đời sống của con, từ việc học, việc làm, ai sẽ là người con cưới, làm chồng, làm vợ, vân vân, Chúa muốn con làm gì? Nếu chúng ta có được cái tấm lòng sẵn sàng để cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái phép lạ của Chúa trong cuộc đời của mình. Và cái bài học thứ 6 chúng ta học được ở đây là gì? Khi chúng ta tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ bước đi vững vàng. Khi chúng ta tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ bước đi vững vàng. Mà không những vững vàng mà thôi, nhưng mà chúng ta đi ở trên tất cả những cái bão tố trong cuộc đời của mình. Matthew đoạn 14 câu 28 tới 30. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, thấy Chúa đến. Chúa nói, yên lòng đi, đừng sợ gì hết. Ông thấy Chúa đi trên mặt nước, thấy đã quá. Ông nói như thế nào? Lại Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hồn sụp xuống nước, bàn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Chúng ta thấy như thế nào? Phi-e-rơ khi ông thấy Chúa, ông xin Chúa, Chúa đi bộ trong mặt biển, ông xin Chúa, Chúa nói hãy lại đây, thì ông bước ra, ông nhìn Chúa, ông đi tới. Thì chuyện gì xảy ra thưa quý ông bà chị em? Gió vẫn còn, sóng vẫn còn, nhưng mà ổng như thế nào? Ổng làm được cái điều mà Chúa làm. Ổng đi bộ trên mặt nước. Ổng đi ngon lành tới Chúa như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh nói sao? Khi ổng, xong khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ, ổng nhìn Chúa thì ổng đi được. Ổng nhìn Chúa qua thấy, sao mình ớ quá vậy? Thì chuyện gì? Ổng nhìn bão tố thì ổng bị sập xuống. Ổng bị chìm xuống. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Không có cách nào khác hơn để chúng ta vượt những cái bão tố trong đời sống nếu chúng ta không tập trung vào Chúa. Chúng ta tập trung nhiều cái lắm phải không? cái bão tố này, cái bệnh hoạn này, cái tài chánh này, cái nan đề trong gia đình của tôi không thể nào giải quyết được. Mình cứ nhìn những cái bão tố đó, thưa quý ông bà chị em, bảo đảm mình sẽ bị sụp. Nhưng mà mình nhìn Chúa, như Phêrô, ông nhìn Chúa, everything is so good. Ông phá những cái định luật tự nhiên, ông đến với Chúa một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Đâu lúc mình chê Phêrô phải không? Ồ, cái ông Phêrô này, ổng mà cứ tiếp tục, ổng nhìn Chúa là ổng đi được trên mặt nước. Tại ổng không nhìn Chúa cho nên ổng bị sập xuống, phải không? Đâu lúc mình nói cũng hơi quá đáng đối với Phêrô, nhưng mà chúng ta cần khen Phêrô ở đây là gì? Ổng là người duy nhất mà bước ra khỏi thuyền để đến với Chúa. Ổng sẵn sàng mạo hiểm, he take risk. Sẵn sàng ông đến với Chúa. Tất cả các môn đồ của Chúa ở trong thuyền, trong tàu không có dám bước ra gì hết. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không có làm được gì có giá trị cho Chúa, cho cuộc đời của chúng ta, cho tới khi nào chúng ta sẵn sàng mạo hiểm làm những gì mà Chúa kêu gọi chúng ta làm. Ai trong chúng ta, Chúa cũng có cái gì kêu gọi mình làm đó. Nhưng mà mình cứ trì hoãn, mình cứ nói con không được đâu Chúa, không được, không được đâu Chúa, không được đâu Chúa. Cho nên mình không có kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình. Mình không kinh nghiệm được những cái phép lạ của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa nói hãy tha thứ, nhưng mà con không thể nào tha thứ được. Cái lỗi là của người kia chứ không phải là con. Cho nên vì mình không sẵn sàng mạo hiểm làm theo lời Chúa dạy, cho nên cuộc đời của mình nó cứ bị nhận chìm trong cái nước cay đắng, trong cái biển cay đắng. Cuộc đời mình không có ngóc đầu lên nổi và mình không có bước đi được ở trên mặt nước. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sẵn sàng mạo hiểm. Có những gì Chúa dạy con chưa bao giờ làm hết, nhưng mà con biết Chúa muốn con làm, con sẵn sàng làm. Có một câu mà tôi thích, rất là thích. Câu đó nói như thế này: thà là một Phêrô ướt còn hơn là một Thôma khô. Chúng ta biết Thôma rồi phải không? Ở trong thuyền thì khô ngon lành, phải không? Nhưng mà Thôma ơi, ngươi khô, ngươi ngon, ngươi không bị ướt gì hết. Nhưng mà ngươi không có kinh nghiệm gì tuyệt vời trong cuộc đời của ngươi cả với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng mạo hiểm bước với Chúa. Là Chúa. Từ trước đến giờ Chúa nhắc con cần phải làm cái này nè. Chúa bảo con làm cái kia, nhưng mà con chưa có dám làm, bởi vì con không có dám take risk. Cho nên con không có nhận được những cái phép lạ mà Chúa làm trong sức khỏe hay là trong gia đình của con gì hết. Hôm nay con sẵn sàng làm. Chúa nói gì con làm vậy. Chúa nói đi trên mặt nước, con sẵn sàng đi. Và nhờ như vậy Phêrô đã bước đi trên mặt nước. Cái nan đề lớn nhất của Phêrô là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngay mà ông bước đi theo Chúa, ông đi được, ông nhìn tập trung vào Chúa thì ông bước đi trên mặt nước được. Nhưng mà khi ông không nhìn Chúa, ông nhìn xung quanh thì ông bị chìm xuống. Cái nan đề lớn nhất của ông là gì? Chúa nói ở đây rất là rõ ràng là gì? Không có phải là chiều cao của những gợn sóng, không phải là cái sự mạnh mẽ của gió bão hoặc là cái chiều sâu của nước, nhưng mà cái gì, năng đề chính của Phêrô là ông thiếu đức tin nơi Chúa. Ông thiếu đức tin nơi Chúa, phải không? Thiếu đức tin, cho nên Chúa mới quở trách Phêrô trong câu số 31. Thì khi mà ổng bị sụp xuống rồi, ổng không có nhìn Chúa nữa mà ổng nhìn xung quanh bão tố thì ổng bị sụp xuống, thì ổng kêu Chúa, thì Chúa làm gì? Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao người hồ nghi làm vậy? Cái nan đề của Phêrô là ổng thiếu đức tin nơi Chúa, ổng nghi ngờ Chúa. Đối với Chúa, tất cả những sóng gió, chiều cao, chiều sâu, bão tố, những cái lượng sóng, đối với Chúa is nothing, không là cái gì cả, bởi vì Chúa là đấng tạo hóa. Cho nên không có gì là khó đối với Chúa cả. Nhưng mà Chúa sẽ không làm phép lạ trong cuộc đời của mình nếu mình không có đức tin nơi Chúa. Phi-e-rơ, ông vừa được cái phép lạ của Chúa và rồi ông mất sau đó liền. Cái phép lạ của Chúa là gì? Bởi vì ông thiếu đức tin nơi Chúa. Ông nghi ngờ Chúa. Sự nghi ngờ là gì? Mình nhìn hoàn cảnh bão tố thay vì mình tập trung vào Chúa. Đức tin là gì? Mình tập trung vào Chúa thay vì mình nghi ngờ. Thay vì mình tập trung, mình nhìn thấy những cái bão tố trong cuộc đời của mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tập trung vào Chúa. Wow, thời gian đi quá nhanh, không có đủ để chúng ta nói ở đây, nhưng mà tôi sẽ đi rất là nhanh chỗ này. Làm thế nào để mình tập trung vào Chúa? Chúng ta biết trong ngày, trong tuần nó làm cho chúng ta dễ xa vời Chúa lắm, phải không? Rất là dễ. Mình thấy cái nan đề này khó quá, cái bão tố kia tới rồi tự nhiên nghe cái điện thoại làm mình chững hững, cái mình không còn tập trung vào Chúa nữa. Cho nên mỗi ngày, thưa quý ông bà anh chị, mình cần phải trở lại giống như cái la bàn đi biển, la bàn đi trong bờ, whatever. Đó, giống như cái la bàn này, cái compass ấy, là mình cầm nó, mình rắc, thì nó sao, cái kim nó sao? Nó chạy lung tung hết, phải không? Nhưng mà khi mà nó yên lại một cái thì sao? Cái kim nó luôn luôn chỉ về phía bắc. Luôn luôn như vậy. Cuộc đời của mình, dầu nó có rộn rộn, nó trao đảo gì trong ngày, trong tuần đi nữa, hãy dành thời giờ yên lặng, mình tập trung vào Chúa. Tập trung vào Chúa nói cái gì? Ngài là Thượng Đế. Ngài là Thượng Đế. Ngài là Chúa. Hãy nhắc nhở mình điều đó. Thật sự cái câu mà Chúa nói khi các môn đồ gặp Chúa mà tưởng là Chúa là ma đó, họ nói đó là con ma, thì Chúa nói như thế nào? Ấy là ta đây. Cái chữ ta đây á, I am, ở trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ego, I me, có nghĩa là cái câu mà Chúa nói với Môsê khi Môsê hỏi tên Ngài là gì, thì Môsê nói I am, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Cho nên ở đây Chúa cho các môn đồ thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa, cho nên không có gì phải sợ cả. Mình tập trung vào Chúa là mình, dầu nó có trao đảo đến đâu, hãy dành vài phút yên lặng trở lại và nói rằng lại Chúa, Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là Đức Chúa Trời. Hãy nhắc mình, nhắc đi nhắc lại như vậy để cho biết rằng không có điều gì là khó cả. Tất cả những cái bão tố nó nằm dưới chân của Chúa rồi. Sở dĩ mình không có nhắc đi nhắc lại cho nên cái focus của mình, cái tầm nhìn của mình nó mờ đi, mình không có thấy Chúa mà mình thấy toàn là cái bão tố. Và như tuần vừa rồi tôi nhắc nhở với quý ông bà anh chị em là quý ông bà anh chị em cần đọc lời của Chúa và tìm ra những cái lời hứa của Chúa cho những cái bão tố trong cuộc đời của mình. Bất cứ cái bão tố đó là gì, tôi là người gọi là nghiện ngập những cái gì đó, có những cái câu kinh thánh nó nói về lời hứa của Chúa giúp mình để thoát khỏi những cái điều đó. Mình nhớ những cái câu đó, mình viết xuống. Mình là người lo lắng đến nỗi mà 90%, 95% những cái lo của mình nó không bao giờ xảy ra cả. Mà mình lo biết có những cái câu kinh thánh Chúa nói như ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa vì Ngài chăm sóc anh em. Hãy nhớ những cái lời hứa đó và lặp đi lặp lại. Đó là mình tập trung vào Chúa. Cuối cùng, khi họ nhận được cái bài học cuối cùng số 7, đó là khi họ được sự đến bờ bình an rồi, thì lời Chúa nói như thế nào trong câu số 32-33? Chúa cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến làm cái gì thưa quý ông bà anh chị em? Quỳ lại Ngài mà nói rằng thật Ngài là con Đức Chúa Trời. Wow. Chúa nói chỗ đó ta là ta đây đó. I am. Thì chỗ này họ nói đúng. Chúa nói đúng. Ngài là Thượng Đế. Ngài là con của Thượng Đế. Bởi vì không ai có thể làm cái chuyện này được cả. Không có ai có thể dẹp bão tố khủng khiếp như vậy. Và ngay lập tức thì đưa chiếc thuyền vào trong bờ. Không ai có thể làm được điều đó cả. Cái khoảng cách giữa biển với xác trong bờ nó trở lại như là không còn có khoảng cách gì nữa trong chốc lát, bởi vì các môn đồ của Chúa mời Chúa vào cuộc đời và vào thuyền của mình, và khi họ nhận thức được điều đó, họ tôn thờ Chúa. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta. Chúng ta đối với Chúa như thế nào? Cái tâm lòng của chúng ta đối với Chúa ra sao? Nếu mà nhìn vào quá khứ, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa cả. Nếu mà kể là kể không biết bao nhiêu cho hết. Nhưng mà qua những cái kinh nghiệm đó, chúng ta có thật lòng tôn thờ Chúa không? Tôn thờ Chúa ở đây không phải là nói trên miệng hoặc là tuần đi nhà thờ một lần gọi là tôn thờ Chúa, làm cho xong những cái gọi là cái lễ nghi tôn giáo. No. Tôn thờ Chúa là cái lễ sống của chúng ta. Chúa muốn gì con làm như vậy. Mỗi giây phút con hỏi ý chỉ của Chúa. Con uống cái này, cái nước này, cái rượu này, hút cái này, Chúa có muốn con không vậy? Con chơi cái này, con nhìn cái kia trên màn ảnh, trên internet. Chúa có muốn, Chúa có vui khi Ngài ngồi với con, Ngài nhìn những cái hình ảnh đó không? Con có những cái sự suy nghĩ trong lòng về người nào đó. Cái sự suy nghĩ này có đẹp lòng Chúa không? Nếu mà được chiếu lên cho cả hội thánh thấy cái sự suy nghĩ của con có sẵn sàng không? Hay là con thấy sao ốc nhọt quá, ốc giọt quá, cái gì đó. người trông á. Nếu không đẹp lòng Chúa, con sẵn sàng bỏ tất cả những điều đó. Đó là thờ lại Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ không phải là thờ lại Chúa là lên nhà thờ cái ngày Chủ nhật là mình là một con chiên rất là ngoan đạo, nhưng mà từ thứ hai cho tới thứ sáu, thứ bảy ở nhà mình, ở sở làm, mình không phải là con chiên gì cả. Nói những cái lời mà nghe muốn nổ lỗ tai, có những sự suy nghĩ nó nghe không thể nào tưởng tượng là một người con của Chúa mà suy nghĩ cái kiểu đó được. Tôn thờ Chúa có nghĩa là Chúa là tất cả trong cuộc đời của mình. Chúa là chủ, mình là đầy tớ của Chúa. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta thật sự tôn thờ Chúa. Quý vị có tôn thờ Chúa không? Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.